cái chết nhất thời thì nó em nó ghê rợn thật, nhưng mà nó có nhanh chóng hơn là những cái chết dần mà với bao nhiêu người đã bỏ cái việc trong cái chuyện của tội không. Cái điều đó là điều mà anh chị em chúng tôi luôn cảnh tới khi mà đi thăm cái khu vực đó. Rồi sau đó thì là buổi chiều thì các cô và các em đã ra đây thì em liên tục rồi nói đưa các em ra ngoài đi ăn xong rồi nhìn thấy các em rất là hồn nhiên, nhưng tôi không thể nào tưởng tượng được là đã trải qua những cái điều như vậy. Nhưng mà thưa cô hồi nãy cô có nói đến chuyện là các em bị trầm cảm mà các em cũng có vấn đề tâm lý rất là khó khăn, nhưng mà như ngoài thì các em hồn nhiên lắm, có bao giờ các em tâm sự chia sẻ về những cái điều các em đã trải qua không cho
con? Bây giờ các em đứa nhỏ chỉ thấy nó vô tư rồi, nhưng mà đa phần là các em bị trầm cảm ở những đứa lớn nó chơi nhiều đó. Có đứa nó muốn trèo lên cây thì nó hét đó, có đứa nó muốn chạy ra ngoài bãi đất trống để nó hét, thế nó ngỡ nghĩa là nó lúc lúc trong lòng nó luôn luôn nghĩ chờ những chuyện đi đến cái chuyện đó. Nó có chia sẻ, nhưng mà cái điều quan trọng là khi các em mới vào là sẽ có nhận là chúng con định nói chuyện riêng tư của chúng con cho những chị em trong nhà nghe, bởi vì là sau này thì không biết là như thế nào, nhưng mà con muốn nếu mà chúng con buồn quá chúng con tiếp chút cho mẹ gặp đây này, hoặc là tiếp chơi gì này đó, thế như là chứ đừng con đi ra đi nói hoặc chúng con được ra ngoài đi làm việc hay là đi học, chúng con chỉ nên kể chuyện riêng tư của chúng nghe mà nó không có tốt cho chúng con đâu. Có chuyện gì chúng con cứ tiếp cho mẹ nghe đó. Hành vì các con nó cũng có nói, nó cũng có nói. Tức hơn nữa là bên này thỉnh thoảng có các chuyên gia tâm lý đến tư vấn tâm lý cho các con, cho nên là có chuyện gì nhiều khi nó ngại nói với mình, với những người quản lý thì nó lại nói với các chuyên gia tâm lý đó và họ giúp được các con.
Vâng, thưa sơ, dạ vâng, con không muốn hỏi sơ Hồ Ngọc một cái này cái là sơ Hồng Ngọc có nghe không ạ? Dạ vâng, xin chào sơ Hồ Ngọc. Tôi là Quang Hưng ở bên Đài Sài Gòn, bên Dallas, tiểu bang Texas. Thì nghe những cái lời phát biểu của sơ cũng như là anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy trong suốt những ngày qua, thì như thế này là hầu hết những đứa trẻ gái người Việt ở bên Campuchia đó là bị xâm hại phạm tình dục ở ngay Nam Vang. Mà theo như chúng tôi được biết thì ở bên thì cái căn nhà một thân hình hiện nay mà các em đang ở đó, nhờ sự giúp đỡ của quý sơ cũng như là Linh Ngục Nguyễn Bá Thông á, thì nó không có xa cái chỗ mà các em đã từng bị xâm phạm tình dục, xâm hại tình dục của các em bởi những cái động gần đó. Thì có ý kiến là thưa sơ là trong cái trường hợp mà căn nhà một thân hình đó mà mình có thể rời xa hẳn cái khu đó thì nó có vẻ là tốt hơn thay vì nó quá gần cái chỗ mà chính các em đã từng bị xâm phạm như vậy, những cái động mãi dâm như vậy, thưa sơ?
Vâng, tôi nghĩ rằng là căn nhà một thân hình hiện bây giờ ở rất là xa. Nó ở quận 9, nói là quận 9 nhưng mà nó ở trên một cái lao ạ. Nhưng rất là xa. Và tôi nghĩ là nó có thể tách rời ra hẳn một cái chỗ mà các em nó bị xâm hại. Tại vì các em nó bị xâm hại, nếu là người Việt Nam thì có khi là nó ở tận chốt Cà Mau, Rạch Giá, Đồng Tháp thì rất là xa. Và đưa về Sài Gòn, đưa về chỗ quận 9 đó thì là mà ở trên một cái chỗ cù lao nó rất là rời hẳn. Như vậy thì tôi nghĩ là an toàn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn sơ rất là nhiều. Và Nguyên, dạ vâng.
Dạ, sơ, để mà phổ với sơ, tại vì nãy được nói chuyện với sơ đó là thật sự ra đó. Thì nói là vấn đề an ninh ở trung tâm thì nó vẫn là an ninh, nhưng mà nó thì 100% thì không nên chắc chắn cả. Bởi vì khi mà đưa các em ra khỏi chỗ đó thì dĩ nhiên những cái đảng cấm bằng cái nghề này đó, những cái chứa về những đảng quan cô hồ rất là không có nhiều cái chương trình như thế này, họ cũng có thể trả thù rất nhiều đó. Cái điều đó thì là phải điều trừ thôi. Chứ như mà như sơ vừa nói đó, đây đi sơ Hồ Ngọc là phụ trách cái trung tâm ở Sài Gòn, hiện nay tôi là đương ở Nam Vang, là đến cái Nam Vang thôi, thì ngày mai sẽ lại về Sài Gòn lại. Thì cái trung tâm đó đó, thì nó ở ta, nó gọi là Sài Gòn, nhưng mà nó trong phòng chiến, mà là như cha nói này, anh tôi nói là tại vì cái Cù Lao nó cũng mấy cái nhập cảnh, cho nó cũng cách xa cái đời sống, mà nhất là các em ở đây đó, ở Sài Gòn nó không phải là mình sinh thành ngay trong tỉnh. Các bạn em ở xa, như tôi nói ở cái tỉnh là, thì được cứu pháp để đưa về Sài Gòn. Thành tựu nó cũng không có liên hệ lắm tới cái nơi cũng đã xảy ra những cái chuyện mà thiệt hại như vậy. Nhưng cái tâm lý biển Nam Vang thì chúng tôi đi ngồi đấy nên ta hơi tỉnh nó là hay được ta để phát đường phố, nhưng mà cái vấn đề an ninh ở đây đó thì nó không đến nỗi nhà lắm đâu. Cái căn nhà này coi như là một trong những căn nhà công khai đó, nó có những cái trụ sở công khai và trụ sở không công khai, nó có tính cách là phải bảo mật, nhưng mà cái trụ sở ở đây công khai. Thành ra các em có thể đi ra ngoài chơi, nhưng mà nãy thì tôi dẫn các em ra phố chơi ra bờ sông ở Nam Vang, ở bờ sông đó, trời nóng lắm, thành ban đêm người ta hay ra bờ sông chạy nhảy, thì các em ra bờ sông đi cả đoàn chơi, người ta bãi cỏ rồi múa hát, thì làm vui vẻ lắm, sinh hoạt rất là vui vẻ. Mới đưa các em trở lại đây trước cái giờ mà phát hành trong hương đi chơi. Nghĩa là còn có thắc mắc gì để chúng tôi chuyển lại để tôi Hồ Ngọc trả lời với anh ạ.
Dạ vâng, xin được anh Dương Phục cho Quang Hưng nói chuyện với lại sơ Hồ Ngọc ạ.
Vâng, chúng tôi chuyển máy lại cho sơ Hồ Ngọc để anh Quang Hưng nói chuyện nhé.
Dạ vâng.
Vâng ạ, xin nghe.
Dạ vâng, thì nghe nói thì sơ sẽ trở về Việt Nam, thì thưa sơ là bình thường thì ở Việt Nam như vậy thì sơ sinh hoạt như thế nào, và đây có phải là sứ mạng do nhà dòng giao phó cho sơ hay không ạ?
Thực sự ra thì thứ nhất là ở nhà dòng của sơ đó, thì Đức Vương Lời là một vấn đề, còn cái sự tự nguyện của bên sự nữa là vấn đề nữa, cho nên là nhà dòng giao phó rồi là sơ tự nguyện thêm, thì là hai bên đều vui vẻ, cho nên là sơ làm cái việc này từ bắt đầu lúc mà mới mở nhà ở Sài Gòn đầu tiên là sơ đến liền, sơ làm liền.
Như vậy là khi mà sơ từ Sài Gòn mà đi qua biên giới Campuchia để mà giúp đỡ các em như vậy thì đâu có gặp trở ngại gì phải không sơ? Cái vấn đề giấy tờ chẳng hạn như vậy, hay là đi qua biên giới giữa hai quốc gia thưa sơ?
Giờ không gặp trở ngại, bởi vì các em ở bên Việt Nam mà được đưa qua đây là các em được có passport hết rồi ạ. Thì mới được có 4 em qua, mới làm giấy được có 4 em đó, cho nên là xây dựng 4 em qua.
Dạ.
Còn các em kia thì chưa làm giấy tờ được, cho nên là các em chưa qua Campuchia lần nào ạ.
Dạ, như vậy thì sơ có nói đó là những em mà đã bị xâm phạm tình dục cũng ở Việt Nam rồi, nghĩa là bị xâm phạm nay tại Việt Nam rồi sau đó đem qua sống chung trong tổ chức của một thân hình ở bên Campuchia, nhưng mà có khi nào sơ nghĩ rằng là mình có thể thực hiện một cái căn nhà như thế ở bên ngay tại trong nước Việt Nam để mà khỏi phải đưa các em đi qua đi lại như vậy thưa sơ?
Một căn nhà ở Việt Nam mà anh.
Vâng, đúng như vậy. Dạ vâng, đúng như vậy. Mình có thể thực hiện một cái căn nhà.
Cho tôi đỡ cái này, tại vì cái câu hỏi của anh thì tôi cũng hơi không có nắm vững lắm, nhưng mà chúng tôi nghe tôi hiểu cái câu hỏi của anh. Sơ đó đã có một căn nhà ở Việt Nam rồi. Cái trụ sở đó là nằm ở tại Việt Nam, trong quận 9 ở Việt Nam. Sơ là người phụ trách ở tại Việt Nam, chứ không phải là sơ là người phụ trách bên Campuchia, và sơ đưa 4 cái em sang bên này đó là sang đi chơi thôi, đi thăm viếng các em ở bên này rồi ngày mai lại trở về Việt Nam. Tức là có hai cái trung tâm khác nhau, có một trung tâm ở Nam Vang và một trung tâm ở Sài Gòn. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dương Phục cũng như là sơ Ngọc.
Một cái mục đích là sơ sang đây để gặp chúng tôi, để gặp phái đoàn báo chí này. Để mà có cái buổi hội thoại ngày hôm nay đấy là một trong những mục đích, vừa là cho các em đi chơi viếng thăm rồi em bên này rồi lại trở về Sài Gòn, và mục đích là để gặp phái đoàn báo chí mà chúng tôi đây đang nói chuyện với sơn. Nó là một trong những mục đích, và ngày mai là sơ trở về Sài Gòn ngay rồi, sang bên này thì để gặp chúng tôi thôi anh Quang Hưng ạ.
Vâng, cảm ơn anh Dương Phục cũng như là Sơn Ngọc. Dạ, thì chúng tôi trong suốt những cái thời gian vừa qua về những cái câu chuyện mà anh Dương Phục cũng như là chị Vũ Thanh Thủy và phái đoàn báo chí ở Houston, ở Hoa Kỳ đã đến để mà tường trình về những cái sinh hoạt này. Dạ vâng ạ. Vâng, vâng, Sơn muốn nói gì đấy cơ? Dạ vâng, sơ, dạ vâng, xin mời sơ tâm tình ạ.
À. Cũng
dạ.
Cảm ơn tất cả quý đài cũng như là quý khán giả đã nghe đài. Thì cái sứ mạng, mặc dù nó là sứ mạng và vui vẻ với công việc của sứ mạng đó mà làm, tuy nhiên trong cái công việc bao giờ nó cũng gặp nhiều cái khó khăn, cho nên là cũng mỗi người góp một bàn tay, góp một tiếng nói để cho để cùng đồng hành với gia đình OVP giúp đỡ các con, thì chúng tôi hết lòng đội ơn tất cả mọi người chung tay chung lòng để góp sức lo cho các con. Thật sự thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Trong công việc nào nó cũng có những cái khó khăn, những như ấy, nhưng mà nó có một cái niềm vui. Bởi vì thật sự những người đi tu thì không có con cái gì cả, nhưng bây giờ có tới mấy chục đứa con ở trong tay rồi, cũng là một cái niềm vui. Đôi khi có những cái đứa con nói là cũng rơi nước mắt đi được, không biết là tương lai của chúng nó sẽ như thế nào, mình cũng có thể đoán, có thể mường tượng được, nhưng mà nó nói một cách rất là ngây ngô, bảo mẹ cứ trồng cây nhiều vào rồi mai mốt có trái con sẽ dẫn cháu ngoại về cho mẹ. Đấy, nghĩa là nó cũng có một ước mơ như đời thường, nhưng mà không hiểu về cái thế nào. Thì cũng mình cũng muốn là trong cái thời gian mình nuôi dưỡng chúng nó thì để cho chúng nó tái hòa nhập và không biết chuyển được quá khứ và để nó trở thành một con người có những ước mơ như mọi người, và cái ước mơ đó nó thành hiện thực.
Vâng, thưa với Sơ Hồng Ngọc, đây là Huy Cường Houston. Một trong những khó khăn mà Sơ gặp phải thì chắc chắn là vấn đề tài chính, thì những cái ngân khoản này đến từ đâu thưa Sơ, từ nhà dòng của Sơ ở Việt Nam hay là từ bên Mỹ thưa Sơ?
Dòng Sơ ở Việt Nam thật sự dòng Sơ rất là nghèo, chỉ có một Sơ chỉ có đến là lấy bằng cái khác để giúp đỡ các con thôi. Còn vấn đề mà tài chính thì để nuôi các con thì chưa có cha Martino. Và nói là cha Martino thì lặn lội cái là đến chỗ này chỗ khác, cha hy sinh rất là nhiều để mà kiếm tiền để nuôi các con. Nên là các con thường gọi Sơ là mẹ Ngọc đó. Đó, bố thì lặn lội đi kiếm tiền để về nuôi các con, mẹ thì chăm sóc các con từng ngày từng giờ như vậy đó. Nên là còn nếu mà nói về nhà dòng thì dòng Sơ thì rất là đơn giản và rất là sống đơn sơ, nhưng mà chỉ có là đi tung ra sứ mạng tung ra giữa đời đó. Làm mỗi người mỗi việc
như vậy, tức là trung tâm
cha Nguyễn Bá Thông nhé.
Tức là vẫn nhận được tài trợ từ cha Nguyễn Bá Thông.
Có nghĩa là ở mỗi một trung tâm nó có một cái từ là bà mẹ, tức là ở tại Nam Giang này thì có bệnh xưa thì ở bên Việt Nam á, trung tâm ở Việt Nam đó là mẹ Ngọc, là các lo thì nó có cái từ đấy, là tất cả các cháu đều gọi là mẹ. Và bố đây là bố Martino, đây là tức là bố là cha Nguyễn Bá Thông đó, nhưng mà nghe trong bây giờ ở bên Atlanta Georgia, nhưng mà cha hay đi bay qua Campuchia để thăm các em, bay sang Việt Nam để thăm các em, thì chúng tôi nghe các em kể là mỗi lần bố Thông tới là vui lắm, bố Thông dẫn đi tắm biển, dẫn đi chơi ngoài phố, để nghe cha Thông mặc dù là coi hai xứ là ở bên Atlanta. Nhưng mà cũng với sự công cảm của cha đầu tiên, người cha cũng có được cái việc hoạt động rất là mạnh và bay đi bay lại khắp nơi, và được coi như là gọi là ông bố đó, ông bố nuôi đó, của các em ở các trung tâm.
Vâng, chắc là Quán Hưng đã đến lúc phải rời khỏi làn sóng vào Quán Hưng.
Dạ vâng, cũng còn đây. Vâng vâng, thì hỏi Sơ Ngọc như thế này là thưa Sơ là những đứa trẻ đó mà Sơ đang coi sóc hiện nay đó, thì giống như là anh Dương Phục cũng như là chị Vũ Thanh Thủy và cha Thông có nói đều dưới 18 tuổi, thì đây là cái tuổi theo đúng như luật pháp thì vẫn còn phải phụ thuộc vào gia đình và vẫn còn nằm dưới quyền kiểm soát của cha mẹ. thì sơ có gặp khó khăn khi mà các phụ huynh của các con em đến để mà đòi con lại hay không, hoặc là họ có những cái đòi hỏi gì đối với lại tổ chức một thân hình không thưa sơ?
Những đứa trẻ mà còn có cha có mẹ thì lúc nào cũng có một cái sự cam kết và cái sự ủy quyền của họ, thì các sơ mới giáo trung tâm mới dám nhận mà, cho nên không có gặp khó khăn gì. Và ngay cả bây giờ khi mình nuôi con họ một cách chú đáo rồi á, thì họ cảm thấy là đặt niềm tin tưởng vào mình, và cái điều mà họ sợ nhất cũng như là cái điều các con sợ nhất là cho con họ về. Ví dụ như là có đứa nó sợ đến quá 18 tuổi rồi, bây giờ phải ra ngoài để mà hòa nhập cái cuộc đời đó, nó sợ lắm, nó thích ở trong cái gia đình một thân hình lắm. À, cho nên là chính cả quân cũng như là cả các con rất là sợ đi các con ra ngoài, chứ muốn được ở trong này.
Vâng,
chúng tôi nhìn đồng hồ ở bên này, 10:20 thì cách cũng gần đến 20 phút tối đó, gần đến giờ chúng ta phải chấm dứt phát thanh. Thì một lần nữa rất là chân thành cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe các bản tường trình liên tục của chúng tôi trong những ngày qua, khi mà chúng tôi đến cái tâm cứu trợ ở Guatemala, giúp các người tù nhân chính trị ở bên đó thì đến đây làm những công tác chung với đảng LGBT. Thì chúng tôi hiểu rằng là các quý khán giả cũng có nhiều cái thắc mắc, cũng có nhiều người gần bên đài để mà muốn là tiếp tay, thì nói chung tất cả những chương trình chúng tôi nêu ra trong cái chương trình những buổi phỏng vấn này, nếu cái gì trong tương lai mà muốn tiếp tay thì các bạn trên đài chúng tôi sẽ chuyển đến điểm chỉ cũng như số điện thoại của trang Bát Thông để có thể tiếp tay giúp đỡ nếu mà quý khán giả muốn. Chúng ta hôm nay nghe Huy Trường ông Văn Hưng trong những ngày qua đã giúp mà phối trí rất là nhịp nhàng những chương trình truyền hình tặng cho rất nhiều nơi này. Hôm nay thì là thứ 6, thứ 7 của chủ nhật, thì chúng tôi là tiếp tục di chuyển đến một thành phố khác ở Nam Giang, và không biết là điều kiện có thuận tiện để mà có thể có tiếp tục những bản tình trình. Nên trong nhà chúng tôi sẽ cố gắng chúng nhận biết được trở về từ thứ 2, thứ 3 để mà có thể mà nếu mà không liên lạc được thì xin quý vị cũng thông cảm, còn bằng không thì chúng tôi sẽ tiếp tục tình trình tại những nơi đến, nhưng mà những nơi này đó thì rất là khó khăn về vấn đề an ninh cũng như là vấn đề mà liên lạc hiện tại. Chúng tôi muốn xin mời anh Hồ Huy Trường, anh Phan Thanh Hưng để mà có nếu có câu hỏi về chốt là đối với sư Hồ Ngọc, và thì xin đặt câu hỏi trước khi chúng ta kết thúc chương trình hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dương Phục. Quan Hưng xin được dành cái câu hỏi cuối cùng là đối với lại sư Hồng Ngọc. Thì trong suốt cái thời gian vừa qua đó thì chúng tôi nghe toàn là những cái tin tức buồn. Nói về những cái hoàn cảnh của những đứa bé gái Việt Nam ở trong nước Việt Nam, cũng như là những đứa bé là gốc Việt Nam nhưng mà sinh đẻ bên Campuchia rồi bị xâm phạm tình dục. Nhưng mà bây giờ như thế này là sơ trong suốt cái thời gian mà sơ phục vụ cho giúp đỡ cho một thân hình đó trong cái nhà đó, đó thì sơ có một cái niềm vui nào đó, thực sự đó là một cái niềm vui chúng tôi muốn nghe. Vui nhất ở trong đời của sơ trong cái việc mà giúp đỡ các em, sơ có thể chia sẻ cái niềm vui đó cho quý thính giả của Đài Sài Gòn được không thưa sơ?
Tất nhiên là vui rồi, đó là một cái niềm vui mà không những là niềm vui nữa mà nó là một cái gì nó linh thiêng cao cả nữa. Cũng như là sơ nói như lúc nãy là sơ bảo là người đi tu không có con, nhưng mà bây giờ có rất là nhiều con. Và bây giờ chính mình, khi mình nói dấn thân, nếu như mà mình không có nhìn thấy những cái công việc cụ thể thì mình chỉ nói trên lý thuyết mà thôi. Còn bây giờ khi đi vào làm cái công việc này, không những nhìn thấy các con như vậy, và không phải là chỉ là những cái gì mà mình đọc được, nghe được trên báo chí hay là trên đài, mà thực sự các con mình là những người đang theo đến đây, và mình tự tay mình chăm sóc cái chúng đó cũng là một niềm vui và là một niềm hạnh phúc rồi anh và quý khán giả.
Bây giờ chúng tôi xin có một cái lời chào chót trước khi chúng tôi chấm dứt chương trình. Đây là buổi tối ở Nam Giang buổi sáng ở tại Houston, Dallas. Bình thường là chương trình buổi chiều nay cái bản tin 5:30 chúng tôi cũng vẫn hay tuần trình, nhưng mà chiều nay chúng tôi không thể làm cái chương trình bởi vì 5:30 của buổi chiều thì có nghĩa là 6:30 sáng ở đây, tức là bây giờ tháng 2 đó thì chúng tôi cũng đang trên đường để mà di chuyển tới một địa điểm khác, có thể là chúng tôi sẽ thử cách đến siêu hồ Đẹp Trăng. Mình nghe nói là cái thành phố của nước tiên nước thích ấy, mà khắp nơi thế giới thì hay biết tới mà đến để đi là thì cũng là một cái ổ mái dâm nổi tiếng. Thành ra chúng tôi có thể đi nơi này nơi kia một vài nơi, hoặc là có thể về mà thăm vài cái trung tâm khác như vậy. Thì tùy theo cái điều kiện thăm địa phương và tùy theo cái điều kiện của cái điện thoại dữ liệu và quản lý nơi tới thì chúng tôi có thể tiếp tục tình trình được chi tiết. Rất là cảm ơn anh Trường, anh Phan Hưng, mong là vẫn tiếp tục giữ liên lạc để mà chúng ta có thể vẫn theo dõi nhau để chú ý những cái chương trình mà chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu từng chương trình của quốc gia. Xin kính chào quý vị và chào anh Phan Hưng, chào anh Trường.
Vâng, xin chào anh Dương Phục.
Vâng, chào anh Dương Phục và sư Hồ Ngọc cũng như là anh với chị Vũ Thanh Thủy và anh Huy Cường.